Lửa, cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em và các bạn thân mến, lửa là một hình ảnh gắn liền với Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Khi nói đến lửa, Kinh Thánh Cựu Ước gắn ngay với những biến cố mà chúng ta gọi là những cuộc thần hiện của Thiên Chúa trong lịch sử của dân Israel. Và cái biến cố lớn nhất để lại một cái ấn tượng rất sâu, và nó cũng là biến cố làm cho đức tin dân Israel trở nên mạnh mẽ, xác tín và tuyên xưng Đức Chúa là Đấng Cứu Độ. Đó là biến cố Chúa đến với Môsê. Anh chị em còn nhớ câu chuyện ở trong sách Xuất Hành chương 3. Đang lúc Môsê lẩn tránh Pharaô cùng tất cả những binh lính, bởi vì ông phạm cái tội là giết người. Ông ở trong hoang địa, ông hàng ngày đi chăn chiên, chăn dê. Và trong cái sa mạc đó, cũng như thường ngày, trong cái công việc vất vả và nắng cháy, ông thấy một bụi gai bốc cháy. Và bụi gai đó lên tiếng gọi ông, và ông bước vào cuộc đối thoại đó, và vùng đất sa mạc đó trở thành thánh. Một câu hỏi được đặt ra rất đơn giản là: tại sao Đức Chúa không chọn cái gì khác mà chọn bụi gai để thần hiện với dân của Ngài? Chúng ta cũng có thể trả lời rất đơn giản, thưa anh chị em: bởi vì trong sa mạc không có gì khác ngoài những bụi gai, không có sự sống. Nhưng mà cái hình ảnh bụi gai đó, thưa anh chị em, là hình ảnh gắn liền với thân phận của dân Do Thái. Họ giống như bụi gai vậy, họ không còn sự sống, họ trở lại dân nô lệ, và đối với Pharaoh họ đã chết rồi. Họ không phải là những con người, họ chỉ là những phương tiện thôi, họ chỉ là rơm rác thôi. Họ bị sử dụng để xây dựng những đền thờ cho Pharaoh. Họ chết rồi, Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi rồi. Dân Israel than thở cầu khẩn: Chúa đâu rồi? Và trong cái thân phận bụi gai đó, không còn sự sống đó, cũng giống như là Ezekiel một ngày kia diện kiến, ông thấy một bãi xương khô: chúng tôi đã chết rồi, Đức Chúa bỏ rơi chúng tôi rồi. Thì lửa của Đức Chúa đến, sự sống của Đức Chúa hiện diện, và Ngài xưng danh rằng: ta là Đấng đang sống, mà chúng ta gọi là hằng sống trong cái bản dịch của phụng vụ giờ kinh. Và danh của Ngài là Giave. Giave là gì? Là Đấng đang sống. Và bởi vì ta đang sống, cho nên ta thấy dân của ta, ta nghe rõ dân của ta trong cái nỗi khổ cực của chúng, ta thấy rõ cái tình trạng của chúng, ta biết chúng ta là một vị Thiên Chúa đang sống, ta biết nỗi khổ đau của chúng. Và này đây, ta sai ngươi đến để giải thoát dân ta. Và kể từ cái giây phút mà Môsê bước vào cuộc thần hiện đó, Môsê trở thành mắt của Thiên Chúa, Môsê trở thành tai của Thiên Chúa, Môsê trở thành trái tim của Thiên Chúa, Môsê trở thành tay chân của Thiên Chúa, Môsê trở thành cuộc thần hiện của Thiên Chúa. Gương mặt ông sáng ngời. Đó là kinh nghiệm của Môsê. Chúng ta lại thấy lửa đó gắn với một biến cố nữa, với một khuôn mặt nữa, đó là Isaiah. Một ngày kia Isaiah ở trong đền thờ, và ông thấy sứ thần của Thiên Chúa. Ông thấy sứ thần chúc tụng ngợi khen Đức Chúa: thánh, thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Đức Chúa ngự trong đền thờ, và ông hoảng hốt: thôi chết tôi rồi, tôi là môi miệng ô uế. Và ngay lập tức, thiên sứ của Thiên Chúa gấp một hòn than ở trên bàn thờ đặt vào miệng của ông. Tôi tưởng tượng là sở dĩ mà thiên sứ mà đặt được cái hòn than đó vào lưỡi và miệng của ông, bởi vì lúc đó chắc là ông kinh ngạc quá, ông hả to cái họng của mình ra. Và Thiên Chúa đặt một hòn than vào,
này ta thanh tẩy. Và chắc chắn ông lại nghe, ông nghe cái gì đó, Đức Chúa bàn luận với nhau cái gì đó. Bây giờ chúng ta phải sai ai đây? Và trong cái cuộc thờ nguyện, trong cái bước vào tương quan với Chúa, nghe được Đức Chúa đó, ông nói, này con đây, xin sai con đi. Cuộc thờ nguyện đó, thưa anh chị em, ngày hôm nay lại xuất hiện trong cái lễ mà chúng ta mừng, lễ ngũ tuần này, lễ Chúa Thánh thờ nguyện xuống trong bài đọc tin mừng. Chúng ta lại thấy lại y chang cái khuôn mặt của Môsê và Isaiah. Các môn đệ là ai? 11 ông ở trong cái nhà tiệc ly đó là ai? Thưa, họ là những bụi gai, không còn sự sống, đang hoảng sợ và đang trốn chui, trốn nhủi. Bởi vì sao? Y như Môsê vậy, sợ bị bắt và giết. Họ là ai? Họ là những người môi miệng ô uế, đã bỏ rơi thầy của mình, đã phản bội thầy của mình, và đang cúi gằm mặt xuống bởi vì tội đang mang trong lòng của mình. Và một cuộc thần hiện y như là Môsê và Isaiah, các ông thấy. Thấy ai? Thấy đấng phục sinh, thấy Chúa của mình, thấy Đức Chúa Giê-hô-va, Ngài đang sống, Ngài hiện diện ở giữa, và Ngài ban cái gì? Ngài ban Thánh Thần. Thánh Thần như những ngọn lửa ngự trên các ông. Các ông trở thành những cuộc thần hiện. Thánh Thần bình an đến với các ông. Các ông reo vui và các ông bước vào cuộc đối thoại với Chúa. Không chỉ đối thoại với Chúa mà cùng ăn, cùng uống với Chúa. Không chỉ thế mà các ông còn được sai đi. Các tông đồ đó bây giờ trở thành mắt, trở thành tai, trở thành trái tim của Chúa Giêsu Kitô, trở thành tay chân của Ngài. Các ông bước vào thế giới này, có Chúa ở cùng các ông, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Các ông trở thành những cuộc thần hiện, hội thánh trở thành những cuộc thần hiện của chính Đức Chúa đang sống ở giữa thế gian này. Hội thánh đó là ai? Thưa tất cả anh chị em ở đây. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đi vào một kinh nghiệm rất đặc biệt của hội thánh. Kinh nghiệm bước vào cuộc thần hiện, kinh nghiệm gặp, thấy, kinh nghiệm lắng nghe Đức Chúa và tham dự vào sứ mạng. Kinh nghiệm được Chúa ở cùng, được lên đền, được lên đường với Ngài. Và kinh nghiệm đó đang xảy ra mỗi ngày nơi hội thánh. Và một ngày kia tôi đi Bình Dương để giảng. Và anh chị em biết trời Sài Gòn bây giờ thất thường lắm. Lúc đi thì trời nắng, đi một chút lại mưa, mưa tầm tã. Xe của tôi nó chúi vào một cái ổ gà. Tôi nghĩ là ổ voi thì đúng hơn. Thế là nó tắt máy luôn. Dắt đi một đoạn, có một cái chỗ sửa xe cũng khá lớn. Tôi bước vào. Thế là một cậu thanh niên rất là nhanh nhẹn chạy ra dắt xe vào, nhìn tôi và ồ, có phải cha đó không? Chắc là cái mặt của mình nó không có bình thường. Nói, đúng rồi. Nói em có đạo à? Nói con có đạo cha. Và thế là em ấy sửa xe cho tôi. Câu chuyện bắt đầu. Cha biết không, cái nghề này là phù thủy đó cha. Tôi hỏi phù thủy là sao? Xe cha không hư, con sẽ làm cho hư. Và con sẽ đề nghị cha mua những món đồ gắn vào. Đó là yêu cầu của chủ đó cha. Nói nhỏ nhỏ nó có chừng bị đuổi việc đấy. Bằng mọi cách để mà bán những cái phụ tùng gắn vào. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cha biết không, con thích nhất là đi lễ. Sao vậy? Thưa cha, bởi vì khi đi lễ con được ăn mặc sạch sẽ. Cha thấy không, quần áo lấm lem, cho nên chiều nào con cũng đi lễ, ăn mặc sạch sẽ. Tôi lại hỏi thêm, rồi em có tham gia hội đoàn gì không? Thưa cha, có. Con có vô ca đoàn. Rồi con có trong một nhóm của các bạn trẻ. Và nhóm tụi con có tên gọi là Sống.
Rồi tôi mới hỏi tại sao chỉ lấy có một tên, một chữ là sống. Bạn ấy nói con cũng không biết nữa cha, nhưng mà nhóm của con làm hai công việc. Đó là thứ nhất là tụi con đi thăm người bệnh. Tụi con biết ở đâu có người bệnh ở trong cái khu vực giáo xứ, tụi con xin đến để thăm và đọc kinh rồi đi về. Còn cái công việc thứ hai là tụi con chơi với con nít, cứ thay phiên tuần này tuần kia. Tôi còn hỏi rồi mỗi lần mà tụi em tụ họp lại với nhau làm gì? Tụi con không làm gì hết á cha, chỉ có chầu thân thể thôi, chầu tiếng đồng hồ, rồi sau đó bàn xem coi tuần này mình đi nhà nào, mình đến mình chơi ở đâu. Và cái câu chuyện nó dừng ở đó. Trời bớt mưa và tôi đi về. Trên đường về, thưa anh chị em, lòng tôi vui, bởi vì đúng như là điều mà Hội Thánh kinh nghiệm, những cuộc thần hiện vẫn đang diễn ra ở cuộc đời này. Nơi khuôn mặt của một bạn trẻ đó, chúng ta bắt gặp được danh của Thiên Chúa là Đấng đang sống. Và cái sự sống đó nó truyền đến đâu? Đến những người đang rất cần. Thưa là những ai? Những người già đang cần sự sống truyền cho. Sự sống nó truyền đến ai? Thưa là những bạn trẻ, thưa là những em thiếu nhi mà nơi đó có thể là đang bị bỏ rơi. Và đó cũng là câu chuyện mà trong bài đọc 2 chúng ta vừa mới nghe. Câu chuyện của một thân thể. Thánh Thần làm cho tất cả mọi chi thể liên kết với nhau, và Thánh Thần làm cho tất cả chi thể đó truyền sự sống cho nhau. Và chính trong cái sự nên một gắn chặt với nhau mà có sự sống nơi mình đó, và trong cái mầu nhiệm thân mình đó, chúng ta kinh nghiệm điều gì thưa anh chị em? Không phải cái tay này làm, không phải cái chân này làm, không phải cái miệng này làm, mà là sự sống nơi thân thể đó đang làm, đang hoạt động, đang đi, đang nói, đang cười. Sự sống đó làm cho toàn bộ thân thể trở nên sống động. Sự sống đó chính là linh hồn của thân thể. Và đó là một cuộc sinh ra. Và đó là ngày mà chúng ta gọi là sinh nhật của Hội Thánh. Tuần vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco có gặp gỡ các bạn trẻ ở Roma. Trong địa phận của Ngài, Ngài nói với các bạn một vài lời. Trong đó Ngài có dạy cho các bạn trẻ mà tôi nghĩ tất cả anh chị em chúng ta có thể học và cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin Ngài một điều. Xin Ngài hãy thách đố con hôm nay. Vâng lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Ngài hãy đến và làm phiền con. Xin ban cho con can đảm đáp lại thách đố của Ngài, và xin ban cho con Thánh Thần của Ngài, để trong Thánh Thần con trở thành sự sống của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đến và hãy thách đố con. Và Đức Thánh Cha nói như thế này với các bạn trẻ: Cha thật sự thích Chúa Giêsu này. Ngài làm phiền, Ngài quấy rầy vì Ngài đang sống và đang hoạt động trong các bạn với thần khí của Ngài. Thật đẹp khi một bạn trẻ được Chúa Giêsu Kitô làm phiền. Người trẻ thì không thích ngồi yên và ngậm miệng. Khi Chúa chạm vào trái tim của bạn trẻ, ngay lập tức họ trở nên những người có khả năng làm những điều kỳ diệu và vĩ đại. Khi Chúa thách đố bạn, bạn hãy tìm kiếm sự thật, đào sâu, học hỏi, tiến về phía trước và liều lĩnh bước đi với Chúa. Vì Ngài là vị Thiên Chúa của tương lai, vị Thiên Chúa của ta sẽ chỉ cho. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đến và hãy thách đố con. Đó là lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha dạy cho các bạn trẻ. Và ngày hôm nay Hội Thánh kinh nghiệm điều đó. Hội Thánh được sinh ra và ngay lập tức Hội Thánh được thách đố. Lên đường. Và lên đường với ai? Với Chúa của mình. Đó là kinh nghiệm của Phao-lô, đó là kinh nghiệm của Phê-rô. Thánh Phao-lô nói rằng: Tôi bị thần khí của Đức Giêsu Kitô trói buộc. Và đi đến đâu thì thần khí cũng báo trước cho tôi biết rằng gian nan thử thách đang đợi chờ tôi. Và đó là một hội thánh vượt sông vượt suối, leo đèo leo núi. Một hội thánh không gì có thể ngăn cản tôi với tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở giữa trần gian này. Bởi vì Giêsu của chúng ta là một Giêsu thích làm phiền, một Giêsu thích gặp gỡ, một Giêsu thích chuyện trò, một Giêsu chạm vào tất cả những con người, những vết thương, ngay cả xác chết. Và chúng ta thấy khuôn mặt của Giêsu đang sống đó, Đức Chúa đang sống, Giave đó rất rõ nét nơi các bạn trẻ. Cho nên xin anh chị em hãy đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ nói chung, và đặc biệt cho giới trẻ của giáo xứ và những ai tham dự vào trong sinh hoạt của các nhóm bạn trẻ. Xin cho nơi đó sự sống của Thánh Thần liên kết các bạn nên một. Các bạn trở thành những chi thể, trở thành thân mình sống động của Chúa Giêsu Kitô, mà qua các bạn và nơi các bạn, những cuộc thần hiện của Thiên Chúa tỏa sáng ở trần gian này. Amen.